Cơ Đốc Phục Lâm El Manti xin mến chào quý thính giả. Hôm nay ngày 4 tháng Giêng năm 2014, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị đôi lời chia sẻ của mục sư Nguyễn Khắc Vinh, tựa đề Phục Hưng Chân Chính. Kính mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Đề tài tôi chia sẻ hôm nay là nói về phục hưng chân chính. Thế nào là phục hưng chân chính? Tôi có dịp đi về thăm quê ngoại của tôi. Trong cái mùa đông lạnh lẽo, thì khi mà lạnh, mà nhất là ở ngoài rừng, đồi, núi, thì quý vị biết lạnh lắm. Thì nhà nào cũng có mua một số củi để chùm trong nhà để cho nó sưởi ấm. Thì tôi cũng là muốn người tài ba, biết đi đâu cũng làm được, trong thành thị thì biết sống, mà biết ngoài quê thì biết sống. Thì tôi tìm cách củi để đốt củi. Thì khi mà mình đốt củi, quý vị đã biết rằng thì mình phải bỏ giấy vô, rồi những cái vật dụng để cho nó cháy trước khi mà mình để củi vào. Thì tôi bỏ giấy rất nhiều, tại vì tôi thấy giấy nó cháy mau và nó rực rõ đỏ, thì tôi nghĩ là sẽ ấm lắm. Thì càng bỏ giấy nhiều chừng nào thì nó cháy một cách nhanh chóng, rồi sao? Nó tàn nhanh chóng. Khi mà cha vợ của tôi dạy tôi cái cách mà mồi để đốn củi cho nó cháy lâu thì biết cách để vừa gió vô cho đúng chiều hướng, đẩy ba củi củi, một cây cây củi không thường cháy được, ít nhất là phải hai cây lận, quý vị không? Đẩy sát nhau và có cái hơi gió nó vô nó mới bốc hơi, nó có hơi thì nó cháy lâu hơn và nó mồi rất dễ dàng. Thì sau đó khi mà đốn củi rồi, mới đầu thì thấy nó nhỏ, nó từng bước một, nhưng mà sau đó sao? Thì nó cháy rất lâu và nó sưởi ấm trong nhà cả đêm luôn. Tối mà 9, 10 giờ đêm mình đốt rồi đó, nó còn đẩy ấm cho tới cả đêm luôn. Nếu quý vị và tôi mà chỉ đốt giấy thôi đó thì sao? Thì nó cháy rất nhanh và tối thì nó lại rất lạnh. Cho nên qua một cái đó tôi học được bài học, thế nào mà ngọn lửa mà nó tiếp tục nó cháy hoài hơn là cháy một cách cấp tốc, nhanh chóng mà rất ngắn. Sáng hôm nay tôi muốn đặt câu hỏi quý vị, ngọn lửa trong lòng của chúng ta nó cháy bao lâu? Thường thường đầu năm chúng ta bắt đầu mồi ngọn lửa phấn hưng trong đời sống chúng ta, trong vòng chỉ có 2-3 ngày thôi thì suốt đơn năm thì nó chết lúc nào không hay. Chúng ta có nguyện vọng để thành công trong công việc làm, chúng ta có nguyện vọng học hành tấn tới, chúng ta có nguyện vọng để được thành công trong hội thánh, vân vân, rất nhiều nguyện vọng. Nhưng mà cái nguyện vọng đó đôi khi chỉ bên ngoài thôi, không có một ngọn lửa của Đức Thánh Linh trong lòng, cho nên thì nó tàn bất cứ lúc nào. Mà thưa các bạn chị em, tôi muốn chia sẻ đây là có ngọn lửa mà chúng ta muốn học sáng hôm nay là phục hưng một cách chân chính. Tại vì nhiều ngọn lửa ngày hôm nay nó chỉ mà nó xuất ra, nó nhanh chóng, nó phấn khởi, nhưng mà nó tàn. Đó là không phải ngọn lửa mà Chúa muốn đề cập đến. Đó không phải là một cuộc phục hưng mà chân chính, thương bà chị em. Khi mà tôi đề cập với phục hưng chân chính là có những cuộc phục hưng gọi bằng giả tạo. Có hay không? Chúng ta không muốn nói một nhóm người khác hay là cá nhân khác hay chính bản thân mình có những lúc giả tạo. Có những lúc có chứ. Tại vì Kinh Thánh đã đề cập chứ không phải là tôi nêu lên. Kinh Thánh nói rằng ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu số 24 được chép như thế này: Chúa đã biết thời kỳ cuối cùng sẽ như thế nào. Chúa đã biết rằng Chúa sẽ ban phước cho cái cuộc phục hưng chân chính, nhưng mà sẽ có cuộc phục hưng giả dối xảy ra. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu số 24 được chép như thế này: là vì nhiều Christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên làm những dấu lớn, phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn. Ở trong thời kỳ cuối cùng nói rằng sẽ có Christ giả và gì? Tiên tri giả. Sẽ có cuộc phục hưng chân chính và có cuộc phục hưng giả tạo. Có hay không, thưa bà chị em? Kinh Thánh nói rõ ràng có. Cho nên quý vị và tôi phải cẩn thận, không phải là cuộc phục hưng nào là cũng chân chính cả. Đây không phải là nói những điều gì xa. Đây là nói về hội thánh của chúng ta và nói về đời sống của chúng ta nữa. Tôi không muốn sống một đời sống giả dối, quý vị có muốn không? Tôi không muốn sống một đời sống bề ngoài. cười, nói ngon, nói ngọt, vui vẻ. Nhưng mà trong lòng cay đắng. Nó đau đớn lắm thương bà chị em. Chúng ta nếu mà sống giả tạo bên ngoài thì chúng ta về nhà chúng ta ngủ không yên, đời sống chúng ta không được hạnh phúc. Bây giờ chúng ta càng tìm cái là một cuộc phục hưng chân chính. Không phải là một cuộc phục hưng nào là chính bản thân chúng ta làm nên. Nhớ nhau quý vị, phục hưng không phải tự mình phát xuất ra. Nếu chính mình phát xuất ra thì chúng ta không có tài năng gì, chúng ta không có bền bỉ gì để có thể kéo dài của cuộc phục hưng. Cuộc phục hưng chỉ có từ Đức Chúa Trời đến mà thôi. Chúng ta đừng có tìm cuộc phục hưng là phải cải thiện đời sống mình rồi chúng ta sẽ thành công. Chẳng hạn quý vị nghiện rượu hay là cờ bạc hay là ham chơi hay là điều gì đó, quý vị nói năm nay tôi sẽ bỏ hết, chúng ta sẽ bắt đầu lại cuộc đời mới. Một tuần sau không bắt đầu được. Tại chúng ta dựa vào sức của mình chứ không phải dựa vào gì? Quyền lực của Đức Chúa Trời. Cho nên tại sao mà đầu năm chúng ta phải cầu nguyện? Tại chính quý vị cầu nguyện của quý vị là, có nghĩa là quý vị nói tôi không làm được. Tôi không làm được. Khi mà Môi-se nói rằng Chúa ơi con không làm được, thì Chúa hoan hô, đúng con không làm được. Bây giờ con mới nhận thiết rằng con không làm được. Thì khi mà chúng ta nhận biết rằng chúng ta không làm được, thì chính Chúa sẽ đổ thần linh của Chúa xuống cho chúng ta. Cho nên đầu tiên là chúng ta phải chứng minh là chúng ta không làm được. Con người chúng ta bị giới hạn. Đừng bao giờ nghĩ rằng chúng ta đã theo Chúa nhiều năm là chúng ta vượt qua tất cả sự cám dỗ. Càng theo Chúa nhiều năm chừng nào là chúng ta còn bị cám dỗ nhiều chừng nấy. Không biết quý vị có kinh nghiệm điều đó hay không? Không biết quý vị nghĩ sao chứ khi mà sự trắc trở đến nhiều chừng nào, những lúc tôi cũng đau buồn, bực tức. Nói tại sao mình làm không được? Tại sao người này nói kia làm cho mình khổ sở? Nhưng mà tôi nghĩ đến là không có điều gì mà Chúa đẩy xảy ra nếu Chúa không biết rằng Chúa sẽ không giúp đỡ mình vượt qua. Cho nên cái chịu khó khăn đến á, có nghĩa là sao? Là chuẩn bị nha, để Chúa sẽ làm phép lạ trong đời sống của chúng ta. Chúa muốn chúng ta thấy một cái quyền lực của Đức Chúa Trời sẽ vận hành ở trong năm 2014 này chúng ta thấy. Cho nên khi mà chúng ta thấy tiêu cực, chúng ta đừng có thấy tiêu cực đó, chúng ta nháy mắt một cái, nhờ Đức Thánh Linh nói rằng giúp đỡ chúng ta thấy tích cực. Tất cả những câu chuyện trong Kinh Thánh quý vị, nhiều người gặp tiêu cực lắm nhưng mà Chúa giúp chúng ta thấy tất cả mọi điều tích cực. Công việc trung tâm tường giáo, công việc gây quỹ, công việc hội thánh, nếu nhìn kỹ, bàn tay của Chúa đang vận hành tích cực. Hãy vui lên, cảm tạ ơn Chúa. Mọi điều gì đến cũng cảm tạ ơn Chúa. Đúng không? Thì chính chúng ta biết được Chúa đó, thì Chúa sẽ làm việc và chúng ta rất đặc biệt. Nhưng mà hồi nãy tôi trở lại là sẽ có những cuộc phục hưng mà giả dối. Quý vị cùng với tôi anh lật ở trong sách Khải Huyền đoạn 13. Đây nói về con thú mà chúng ta đã biết được ở trong Kinh Thánh và thời kỳ cuối cùng Satan sẽ làm việc như thế nào. Khải Huyền đoạn 13 câu số 13 nói rằng nó làm những phép lạ lớn đến nỗi khiến lửa từ trên trời rơi xuống đất trước mặt người ta. Câu số 14, nó lừa dối dân cư trên đất bằng những phép lạ nó đã được phép làm ra trước mặt con thú và khuyên dân cư trên đất tạc tượng con thú đã bị thương bằng gươm và đã sống lại. Trong đây có nhiều cái tư tưởng rất khó hiểu, nhưng mà quý vị, tôi muốn quý vị cùng với tôi chỉ nhắm một cái tư tưởng này thôi, là chính ma quỷ sẽ dùng phép lạ đến cùng cái dân sự của Chúa và trong trái đất này, khiến cái gì từ trên trời xuống? Lửa. Tại sao Satan dùng lửa? Nó có một cái nguyên do gì đó. Tại vì con cái của Chúa cũng nghĩ đến lửa là từ Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ nghiên cứu từ sáng thế ký tới Khải Huyền. Tất cả những gì mà quý vị sẽ thấy sáng hôm nay là lửa là nói về Đức Chúa Trời, sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Cho nên Satan nó sẽ dùng lửa là nó muốn giả mạo Đức Chúa Trời xuống cùng với chúng ta, giả mạo giúp đỡ chúng ta trở thành một sự phục hưng chân chính. Nhưng mà sự phục hưng đó là giả dối. Ở Khải Huyền đoạn 16 câu số 14, Khải Huyền đoạn 16 câu số 14 được chép như thế này: đó là những thằng của ma quỷ làm phép lạ và đi đến các vua trên khắp thế gian để nhóm hiệp về sự chiến tranh trong ngày lớn của Đức Chúa Trời toàn năng. Ở trong ngày cuối cùng, ma quỷ sẽ làm phép lạ. Cho nên cuộc phục hưng chân chính cũng có cuộc phục hưng giả dối. Đây bây giờ tôi muốn trở lại nói về con cái của Chúa, nói về chúng ta, nói về Hội Thánh, nói chính bản thân tôi nữa. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu số 21 và 23, quý vị có Kinh Thánh chưa? Mỗi lần chúng ta đi đến nhóm, chúng ta hãy đem Kinh Thánh, tại đây là gươm của Đức Thánh Linh đây. Ma-thi-ơ đoạn 7 câu số 21 đến câu số 23, đây là Chúa đang nói cùng với ai? Cùng với con cái của Chúa, những người đã từng biết Chúa, những người đã kêu gọi của Chúa. Chúng ta nghe đây, Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 21 nói rằng: chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ nào kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Có nghĩa là trong thời cựu cũng sẽ người nói của Chúa, tôi tin Chúa, nhưng mà Chúa đã đến nói rằng không phải là ai nó kêu tên Chúa là được vào nước thiên đàng đâu. Rất nguy hiểm phải không? Quý vị thấy ai cũng kêu Chúa là quý vị nghĩ à, cái người đó được cứu. Không, Kinh Thánh nó rõ ràng không phải ai kêu tên Chúa để được cứu. Tại sao? Câu số 22: ngày đó sẽ có nhiều người thừa cùng ta rằng lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? Nhân danh Chúa mà từ trừ quỷ sao? Và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy ta nói phán cùng rõ ràng cùng họ rằng: hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Kinh Thánh nói rõ ràng có những người ngày hôm nay cuối cùng, có những người con cái của Chúa nói rằng kêu tên Chúa, nhưng mà trong lòng làm gian ác. Chỉ ngày thứ bảy làm việc thiện, còn sáu ngày kia làm điều gian ác. Kinh Thánh nói rõ ràng, thương bại cho em, nếu chúng ta thống thật sự theo Chúa, muốn cuộc phục hưng chân chính là mỗi ngày giống như ngày Sa-bát, chúng ta sống làm sao có Chúa trong lòng. Cho nên bước qua một năm mới, chúng ta làm sao có cuộc phục hưng chân chính. Quý vị và tôi biết chứ không, trong lòng chúng ta biết. Khi chúng ta nói một điều, mày về chúng ta làm một điều khác. Chúng ta sống xét theo ý Chúa. Tại vì Kinh Thánh nói rằng là họ theo Chúa nhưng mà họ không làm theo ý muốn của Chúa. Đúng không? Con cái nói thương cha mẹ, đó là thương là đầu môi chót lưỡi thôi, chứ trong lòng không muốn làm theo ý muốn của cha mẹ. Giống như chúng ta muốn theo Chúa vì muốn được ơn phước, chứ chúng ta không muốn làm theo ý muốn của Chúa. Tại sao phải dâng hiến cho Chúa? Tại sao phải dành thời giờ cho Chúa? Tại sao phải đọc Kinh Thánh mỗi ngày? Tại sao tôi dành nhiều thời giờ cho Chúa như thế? Thương bại chém nó đòi hỏi chúng ta phải cải thiện. Chúng ta phải khác đến người ngoài. Tại đời sống chúng ta mà theo Chúa là mới phước hạnh. Nếu chúng ta đời sống theo thế gian đó là thương bà chị em, chúng ta sẽ không bao giờ phước hạnh. Chúng ta sẽ gặt hái nhiều cay đắng. Biết bao nhiêu gia đình gặp cay đắng ngày hôm nay. Có phải không? Có nhiều lúc rất cay đắng. Khi chúng ta trở lại cùng với Chúa thì mới được hạnh phúc. Satan nó sẽ cám dỗ chúng ta, nhất là con cái của Chúa, càng ngày xa lời Chúa, càng ngày xa Chúa bằng qua lời cầu nguyện. Hãy nói trở lại, ở trong Khải Huyền nói rằng Satan nó khiến gì từ trên trời xuống? Từ lửa. Bây giờ chúng ta hãy xem lửa. Lửa là như thế nào? Khi mà Adam, bà và Eva đã phạm tội và Chúa sai thiên sứ lấy gươm bằng gì? Bằng lửa, không cho Adam và Eva trở lại vườn Eden. Gươm bằng gì? Bằng lửa. Chúng ta đi. Khi mà Chúa sai Môi-se đi giải phóng dân sự của Chúa, thì Chúa dẫn cho Môi-se lên núi gặp gì? Lửa. Cái bụi gai bằng lửa mà không hề tắt. Mà khi mà gặp cái lai bằng lửa rồi á, thì Chúa nói rằng hãy lấy dép ra khỏi nơi này, tại vì nơi này là nơi gì? Nơi thánh, Tại sao Chúa có hiện diện ở đó? Khi mà Chúa sai dân sự của Chúa xây đền thánh ở trong nơi chí thánh hơn hết, là khi mà hai thiên sứ cherubim đứng hai bên, trong đó có gì? Là lửa phật ra đó. Lửa có nghĩa là gì? Là Chúa Đức Chúa Trời đang ngự trị trong nơi chí thánh. Khi mà tiên tri Eli chống đối với tiên tri của Baal, thì lửa từ trên trời xuống để chứng minh Đức Chúa Trời chiến thắng. Lửa có nghĩa là gì? Là sự hiện diện của Chúa. Khi mà qua bên cựu ước, khi mà chúng ta thấy rằng khi mà môn đồ của Chúa hiệp một lại, thì sao? Sau 10 ngày thì lửa giống như lửa từ trên trời xuống ngự trên đầu của họ. Lửa là gì? Là sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Cho nên quý vị thân, toàn Kinh Thánh chúng ta thấy rằng mỗi lần khi mà chúng ta thấy lửa có nghĩa là sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Cho nên tại sao trong thời kỳ cuối cùng Satan phải dùng lửa để cho quý vị thấy tưởng đó là sự Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng rất quan trọng, lửa càng phải đến đời sống của chúng ta. Tại vì nếu mà lửa tiêu diệt tất cả tội ác trong đời sống chúng ta ngày hôm nay, thì lửa sẽ đến trong thời cuối cùng sự hiện diện của Đức Chúa Trời, thì chúng ta mới sống nổi. Mà nếu chúng ta không muốn lửa tiêu đốt những điều gian ác trong lòng chúng ta, thì trong ngày cuối cùng lửa thật sự Đức Chúa Trời xuống, thì chúng ta sẽ bị tiêu diệt. Quý vị thấy rõ ràng không? Cho nên chúng ta cần ngọn lửa của Đức Thánh Linh ngày hôm nay. Cho nên khi mà sứ đồ dân nói rằng ta không làm phép, ta làm phép bằng nước, nhưng mà đáng đến sau ta thì làm phép tay bằng gì? Bằng lửa. Có nghĩa là sao? Không phải là lửa đốt, quý vị. Lửa là sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Chúng ta nếu mà chúng ta làm phép tem có sự hiện diện Đức Chúa Trời, là chúng ta làm phép tem bằng lửa. Quý vị hiểu cái ý tư tưởng chưa? Cho nên khi mà Môi-se lên núi Sinai để nhận 10 điều răn, và Môi-se muốn thấy mặt Đức Chúa Trời, Chúa nói rằng không, ngươi không thấy ta. Nếu ngươi thấy ta thì ngươi sẽ chết. Tại sao? Ngọn lửa nó quá lớn, nó quá rực rỡ, chúng ta không thấy được. Cho nên ngọn lửa đó là sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Ngọn lửa sẽ che chở chúng ta khi mà dân sự của Chúa đi trong ban đêm, thì trụ lửa ban đêm hướng dẫn đời sống của họ. Quý vị muốn ngọn lửa đó hướng dẫn đời sống quý vị ngày hôm nay không? Đó là sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Cho nên Kinh Thánh chúng ta biết cuộc phục hưng chân chính như thế nào, là chúng ta cần ngọn lửa ở trong cái thời kỳ cuối cùng. Quý vị cùng với tôi lật ở trong sách Ma-thơ đoạn 3 câu số 12. Chúa Giê-xu cũng đề cập một cái tư tưởng này để cho quý vị cùng với tôi biết. Ma-thơ đoạn 3 câu số 12 được chép như thế này: tay Ngài cầm nia mài dây thật sạch săn lúa mình, và Ngài sẽ chứa lúa vào kho, còn rơm rạ thì đốt trong gì? Trong lửa chẳng hề tắt. Cái tư tưởng đây muốn dạy chúng ta rằng trong thời cuối cùng Chúa sẽ gom lại nếu cỏ lùng hay là rơm rác, Chúa sẽ tiêu diệt. Cho nên trong cuộc sống chúng ta, Chúa rằng chúng ta phải dẹp sạch hết. Dẹp sạch hết cái gì thưa ông bà chị em? Bước qua năm mới tôi muốn một điều gì khác. Đời sống chúng ta phải cải thiện mỗi ngày mỗi bước. Có nghĩa là từ năm 2013 chúng ta phải bước tới chứ không phải bước lui. Từ năm 2013 tới 2014 chúng ta không phải đứng yên một chỗ. Chúng ta càng phải bước tới, càng ngày chúng ta phải gần gũi đến Chúa hơn. Tất cả những điều mà trong lòng chúng ta phải bỏ từ từ. Tấm lòng nóng giận, ganh tị, buông chen với người khác hay là kia, chúng ta phải từ từ bỏ. Từ từ chúng ta gạt bỏ hết, tại vì chúng ta càng ngày gần người đến Chúa hơn. Tại vì trong thời kỳ cuối cùng Chúa sẽ đốt hết tất cả những điều gian ác. Ở trong Kinh Thánh, ở trong Malachi đoạn 3 câu số 2. Malachi là sách cuối cùng của Cựu Ước. Mà thưa quý vị, là một sách trước đó nữa là Malachi đoạn 3 câu số 2. Nói rằng: nhưng ai đương nổi ngày Ngài đến, có nghĩa là sao? Mình chịu đựng được cái ngày mà Chúa đến đó. Và ai đứng được khi Ngài hiện ra, có nghĩa là trong ngày cuối cùng ai chịu nổi trong ngày đó. Chúa nói rằng vì Ngài giống như là gì? Như lửa của thợ luyện. Có nghĩa là sao? Chúa muốn luyện chúng ta ngày hôm nay. Vàng thử lửa chúng ta phải luyện cho nó lọc, cho nó sạch, cho nó trong trắng, tinh khiết. Tinh khiết đó là cái sự dạy dỗ của Chúa cho chúng ta ở trong cái thời kỳ cuối cùng. Chúng bà chị em Chúa, tuy rằng Chúa đã giải thích chúng ta trong cái thời kỳ cuối cùng sẽ có cuộc phục hưng giả dối, nhưng mà Chúa nói sẽ có cuộc phục hưng chân chính khi mà chúng ta có trái Đức Thánh Linh trong lòng. Có nghĩa là yêu thương, vui mừng, tất cả những điều đó trái Thánh Linh trong lòng thì chúng ta mới thật sự có lửa trong lòng chúng ta, có cuộc phục hưng chân chính. Khi Ngài yêu thương tất cả con cái của Chúa thì Ngài đã bắt đầu công việc, thì Ngài sẽ làm xong. Quý vị cùng với tôi là cái trong Hebrew đoạn 12 câu số 2 được chép như thế nào. Chúa đã dạy dỗ chúng ta cách một cách rõ ràng để chúng ta hiểu biết lời của Chúa ở trong cái thời kỳ cuối cùng. Hebrew đoạn 12 câu số 2, nếu quý vị thấy kiệt quệ hay là không làm được bắt toàn thì Chúa nói rằng hãy leo lời hứa của Chúa. Hebrew đoạn 12 câu số 2 nói rằng hãy nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình chịu lấy sự thập tự giá, khinh điều sỉ nhục và hiện nay ngồi bên hữu của Đức Chúa Trời. Ngài là ai? Ngài là cội rễ đức tin của chúng ta. Ngài là bắt đầu trong cuộc này, Ngài là cội rễ đức tin, cho nên khi mà chúng ta có đức tin, Chúa sẽ dìu dắt chúng ta. Philip đoạn 1 câu số 6, trở lại vài cuốn sách nữa. Philip đoạn 1 câu số 6 được chép như thế này: tôi tin chắc rằng đấng đã khởi làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Giêsu Christ. Quý vị nghe câu đó không? Chúng ta nói rằng đấng đã khởi đầu. Chính quý vị ngày hôm nay có mặt ở đây, chính quý vị ngày hôm nay nghe được lời Chúa là Chúa đã khởi đầu làm việc trong lòng của chúng ta rồi. Đôi khi Chúa nói: ô Chúa ơi, con tin Chúa lâu nay, tại sao con chưa đến cái mức điều đó? Tại sao lòng con không sốt sắng đi truyền giáo? Tại sao con không dâng hiến được 1/10 trọn vẹn? Quý vị đừng lo, Chúa sẽ giúp đỡ chúng ta. Chúa đã khởi đầu thì Chúa sẽ chấm dứt. Chúa nói rằng đấng đã khởi đầu làm việc lành trong chúng ta thì sẽ làm trọn hết tới khi Ngài Chúa trở lại. Cho nên chúng ta không có một điều gì mà tiêu cực nói rằng con không làm nổi. Chúa nói không, ta đã khởi đầu rồi. Trong đời sống của quý vị, của anh em, trong gia đình, Chúa sẽ chấm dứt, Chúa sẽ làm hết trọn, đừng có lo. Cái quan trọng là tin vào Chúa, theo lời của Chúa. Quý vị không cần biết cái vấn đề mà lửa giả dối, chúng ta chỉ biết theo lời Chúa, cầu nguyện và làm theo những gì Chúa dạy dỗ thì quý vị ở trong Chúa. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 28, lời cuối cùng mà Chúa đã nhắc nhở anh em và tôi, mà trước khi mà Chúa về trời, Chúa đã nhắc nhở cùng với môn đồ của Chúa cũng như là chúng ta ngày hôm nay. Ma-thi-ơ đoạn 28 câu số 20 nói rằng, trong phần cuối cùng của câu số 20: và nay ta thường ở cùng với các ngươi luôn cho đến lâu? Bao lâu? Tận thế. Cho nên Chúa nói rằng hãy tiếp tục theo Ngài, Chúa vào cùng chúng ta. Trước khi Chúa Giêsu đã đến giáng trần 2000 năm trước, quý vị biết không? Satan biết điều đó. Cho nên Satan sẽ đưa tất cả những cuộc phục hưng giả dối xảy ra 2000 năm trước. Satan đã đưa tiên tri giả đến. Đừng có phải tiên tri giả là chỉ có ngày thời cuối cùng, nhưng mà xưa 2000 năm trước đã có rồi. Cái cuộc phục hưng giả dối, cho nên khi mà cuộc phục hưng đã xảy ra đó, nhiều người không tin. Nhưng mà sau đó cuộc phục hưng chân chính đến. Chúa đã sai một sứ mạng, một sứ giả đến để làm phép lạ. Không phải là một phép lạ mà quý vị thấy lửa từ trời xuống. Không phải là một phép lạ mà giải phóng dân sự của Chúa ra khỏi nô lệ hay là bắt bớ hay đàn áp của La Mã. Nhưng mà cái phép lạ này là khi mà người ta nghe lời của Chúa hay là lời ngài một sứ giả này, họ thấy nó khác lạ. Tại một người này không phải ra trường thần đạo, không phải là trong những cái nhà giáo sĩ giảng đạo của thời đó, không phải là một người giàu sang. Nhưng mà qua cái quyền lực của một người này giảng thì đời sống của người được thay đổi. Qua cái sự mạng sống, sự giảng đạo thì con người từ từ trở lên Chúa. Mà qua lời giảng của người này thì nhiều người muốn chịu phần báo tem, đó là dân Baptist. Tại thời lúc đó nghe mà nói dân Baptist không ai muốn đến, nghe đến người xấu xí ở trong sa mạc giảng đạo không ai để ý, mà không có bằng cấp gì hết. Nhưng mà qua cuộc giảng đạo, qua quyền lực của Đức Chúa Trời, qua ông dân Baptist thì biết bao nhiêu người được giải phóng. Trong thời kỳ cuối cùng cũng như thế, sẽ có nhiều giảng đạo thời kỳ cuối cùng. Quý vị phải xem thử cái nào đúng, cái nào sai. Giảng đạo có phải từ Kinh Thánh ra hay không? Mà cuộc giảng đạo đó có thay đổi lòng người hay không? Hay chỉ bề ngoài? Ngày hôm nay để chúng ta áp dụng trong cuộc sống của chúng ta, đầu tiên là chúng ta cần phải đọc Kinh Thánh. Chúng ta sẽ không phân biệt cuộc phục hưng giả hay là cuộc phục hưng thật nếu quý vị không đọc Kinh Thánh. Có phải không? Cho nên nếu điều đó là đúng thì quý vị và tôi mỗi ngày phải dành thời giờ đọc Kinh Thánh. Tôi nhớ vài năm trước chúng ta đã bắt đầu cuộc đọc Kinh Thánh. Có một cái thẻ mà tôi phát ra đó là đọc trọn cuốn Kinh Thánh trong vòng một năm. Quý vị muốn bắt đầu đó là điều đó lại không? Mỗi ngày chỉ đọc 3 đoạn thôi là tới cuối năm chúng tôi đọc xong cuốn Kinh Thánh. Lời của Chúa là sự sống thương bà chị em. Lời của Chúa là sự phục hưng chân chính. Điều đó rất quan trọng. Chúng ta bắt đầu, nếu quý vị không đọc được 3 đoạn thì ít nhất 1 đoạn, không đọc được 15 phút ít nhất 5 phút. Tại vì Kinh Thánh sẽ hướng dẫn quý vị đi đến cuộc phục hưng chân chính. Quý vị nhớ trong Kinh Thánh nói rằng, có người nói rằng thời cựu cũng nói lại Chúa, không phải con dùng lời của Chúa giảng sao? Tại sao không? Họ dùng lời của Chúa nhưng mà không làm theo ý của Chúa. Nếu quý vị đọc thì quý vị sao? Làm theo chỗ nào khó nói, ô Chúa ơi, con không làm được. Chúa nói không, con sẽ làm được qua quyền phép của ta. Chúa dạy chúng ta sao? Đi con đường thẳng thì chúng ta đi con đường thẳng. Dù thế gian đi con đường cong quẹo, chúng ta vẫn đi thẳng. Điều thứ hai là chúng ta cần phải cầu nguyện mỗi ngày. Tôi cũng thấy nhiều người đọc Kinh Thánh lắm, biết Kinh Thánh rõ ràng, 328 giáo lý căn bản của giáo hội Công Phúc Lâm, biết thuộc lòng biết bao nhiêu câu Kinh Thánh từ Sáng Thế Ký đến Khải Quyền. Nhưng mà nếu không cầu nguyện thì quý vị sẽ không có quyền lực của Đức Chúa Trời. Tại vì Kinh Thánh sẽ dẫn đến Chúa. Chứ Kinh Thánh, nãy là tôi nói Kinh Thánh là lời hàng sống, nhưng mà Kinh Thánh dẫn đến Chúa, Chúa làm mới sự sống. Ok, cho nên quý vị không, Kinh Thánh dẫn mình đến Chúa để biết Chúa là ai. Nhưng mà khi bị biết Chúa rồi đó thì sao? Chúng ta chấp nhận Chúa qua sự gia dỗ của Đức Thánh Linh. Cho nên qua cầu nguyện thì quý vị mới có Đức Thánh Linh. Vì cứu có lời Kinh Thánh, qua lời cầu nguyện thì chúng ta sao? Chúng ta bắt đầu mới sống theo Chúa. Sống theo Chúa, người khác sẽ thấy quý vị nữa. Anh khác lạ như người khác quá. Anh thật thà, anh lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng giúp đỡ người khác ấy. Người ta nói rằng tôi biết người này là có Chúa. Không, tại vì người này thương những người khác. Trong Kinh Thánh nó rõ ràng ấy, là người ngoại biết mình là môn đồ của Chúa lúc mà mình yêu thương nhau. Rõ ràng. Cho nên đời sống chúng ta được biến đổi khi phục hưng chân chính là phải biến đổi từ bên trong chứ không phải bên ngoài. Từ bên trong. Mà bên trong chỉ có tướng bởi bên trong thì khi mà chúng ta đọc Kinh Thánh, cầu nguyện và gì? Phải làm chứng. Đọc Kinh Thánh, cầu nguyện và làm chứng. Tại vì khi mà quý vị đọc Kinh Thánh rồi, quý vị muốn biến đổi, mà Đức Chúa Trời ban phước cho quý vị Đức Thánh Linh qua lời cầu nguyện để biến đổi rồi, thì không thể nào quý vị kiềm chế được hết đó. Quý vị muốn sống, và qua cuộc sống đó quý vị muốn làm chứng, quý vị muốn người khác biết được. Làm sao mà chúng ta thay đổi mà chúng ta không muốn người khác biết? Không thể nào. Cho nên phục hưng chân chính khi chúng ta đọc Kinh Thánh, cầu nguyện và làm chứng, để chúng ta sống một đời sống phục hưng chân chính, chúng ta thấy rõ. Đừng chạy theo thế gian, vì sẽ có nhiều cái phục hưng giả dối. Quý vị sẽ thấy rất nhiều. Nếu chưa xảy ra, quý vị sẽ thấy sẽ xảy ra. sẽ có những hội thánh, có những phong trào phấn khởi lắm. Cái ngàn người, cái chục ngàn người chạy theo. Đừng chạy theo. Nếu cái phong trào không theo Kinh Thánh, không theo điều răn của Chúa dạy dỗ, không có răn dạy trong thời kỳ cuối cùng, thì chúng ta đừng chạy theo. Thứ nhất là phải đọc Kinh Thánh để biết phương pháp của Chúa. Thứ hai, phải cầu nguyện để Chúa biến đổi đời sống của chúng ta. Và thứ ba, Chúa dùng chúng ta làm chứng cho người khác. Chúng ta hãy cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng, là Thiên Phụ từ ái của chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa Ngài cho chúng con bước qua một năm mới. Và chắc chắn Chúa sẽ khởi đầu một điều rất quan trọng trong cuộc sống. Có thể chúng con chưa hề biết, nhưng mà cầu xin Chúa giúp đỡ chúng con có cuộc phục hưng thật sự. Vì chúng con không muốn sống một đời sống đơn sơ, tạm bợ, không có mục đích gì. Chúng con muốn sống có mục đích trong việc học hành, trong việc làm. Đời sống chúng con cần phải biến đổi để chúng con có thể giúp đỡ người khác, giúp đỡ chúng con theo sự dạy dỗ của Chúa, tình yêu thương của Ngài và những trái Đức Thánh Linh của Ngài để dạy dỗ chúng con. Trong những ngày sắp đến, chúng con sẽ cầu nguyện Chúa rất nhiều. Xin Ngài ban phước cho tất cả con cái của Chúa, để đời sống của chúng con biến đổi thật sự. Không một điều gì làm chúng con đau buồn, không một điều gì làm chúng con bực tức, không một điều gì cản trở chúng con có một sự liên hệ mật thiết cùng với Ngài. Xin Ngài đùm bọc chúng con, gia trợ chúng con và đi cùng với chúng con từ nay tới đến Chúa trở lại. Chúng con hiệp một nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.
Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời chia sẻ này. Nếu có thắc mắc hoặc ý kiến, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 626-454-1304 hoặc địa chỉ của website www.vietsda.org. Cầu xin Chúa ban ơn phước cho quý vị cùng gia quyến được vạn sự lành.